SBS Việt ngữ.
Dạ thưa, xin chào chị Nguyễn Thị Tâm, xin chị cho biết là phố Dân Oan nào ở Hà Nội thưa chị?
À vâng ạ, em đang có mặt ở khu số 1 Ngô Thị Nhậm, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.
Tình hình của bà con Dân Oan trong mấy cái ngày lễ Tết Noel như thế này thì như thế nào, chị có thể miêu tả lại?
Trong mấy cái ngày hôm nay thì vẫn cứ như là ngày bình thường thôi, bởi vì là một số có nhóm nào đấy họ về làm từ thiện thì cũng làm theo kiểu tự phát thôi. Còn nhóm của bọn em thì cũng có nhận giúp đỡ bà con trong suốt hơn một năm nay. Thì bây giờ là cái số tiền mà bà con ủng hộ được thì còn được mấy chục triệu đấy, thì bây giờ bọn em đang bảo với bà con là 12 ngày nữa, tức là ngày 12 tháng Chạp, thì bọn em sẽ ra đây để bọn em chia cho bà con tiền, để cho bà con là ai mà đi về quê ăn Tết thì họ lấy tiền để mua vé. Còn nếu mà ai mà không có điều kiện để về quê ăn Tết, họ ở đây thì họ lấy cái số tiền đấy để họ gọi là ăn một cái Tết đạm bạc để cho đỡ tủi thân ạ.
Dạ. Thế hôm nay chị ra phố Dân Oan Ngô Thị Nhậm thì chị có phát cái quà gì cho bà con trong cái ngày lễ Noel này không thưa chị?
Hôm nay có phát ạ. Hôm nay có chia rau của nhà mang ra. Đấy là một số người là gửi tiền mua rau của em.
À, tức là rau nhà chị trồng đó hả? Dạ vâng. Chị có thể cho Mai Hoa nói chuyện với một hai người Dân Oan đang có mặt tại phố.
Vâng. Để em ra chỗ anh này, là anh nghĩ bây giờ bốn thế hệ phải ở đây. Con cháu chắc mà bây giờ phải ở đây tất mà bị cướp đất bao nhiêu năm nay. Anh Ngọc ơi. Vâng, đây là anh Dân Oan Trần Văn Ngọc ở Linh Bình ạ. Vâng.
Vâng.
Đây chị là
Mai Hoa.
Nói chuyện một vài Dân Oan ở đây.
Dạ. Vâng, thưa chào anh Ngọc, anh đang ở phố Dân Oan Ngô Thị Nhậm, anh đang ở đây đã bao lâu rồi thưa anh?
Dạ thưa chị, là tôi ở đây đến nay là 6 năm đã. Tôi ra tù tức là bắt tôi 23 thả tôi, thì 24 là tôi đã ra đây tôi nằm. Thì vì đất của tôi có sổ đỏ, nhưng mà họ đang ở từ lâu đời rồi, đã có sổ đỏ năm 97, xong bắt đầu là họ đến họ lấy cướp. Họ lấy cái mảnh đất đấy với cái nhà tôi xây năm 83, xong bắt đầu tôi kiện, họ bắt cóc tôi, đang đi dọc đường họ bắt, không có lệnh. Khi bắt xử 11 năm, khi tôi hết án 11 năm thả tôi ra, tôi không ghi giấy ra trại, là tôi lại ra đây tôi nằm tiếp từ 2014 đến giờ.
Từ đó đến nay mà cái vụ đất đai của anh vẫn không đòi được hả thưa anh? Có ai
đấy
dạy?
Là đất có sổ đỏ nói đấy, mà giờ phải đang về nằm đây, cả đất cả nhà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ năm 97,
rồi.
Còn cái giấy mà tôi mua đất năm 83, hóa đơn chứng từ còn, hóa đơn mua máy sát còn họ đột nhập vào nhà tôi, họ lấy nhiều giấy tờ và cả giấy của hợp tác xã ngày xưa trước năm 80 cấp ấy, thì họ lấy mất rồi.
Họ là ai thưa anh?
Tức là cũng không biết, vì bắt tôi là chỉ có chính quyền mới đột nhập vào lấy, chứ ngoài ra thì chả ai dám đột nhập vào mà lấy.
Dạ, rồi từ đó đến nay gia đình anh sống như thế nào thưa anh? Con cái đi học hành
ra đây nằm cũng sống vờ vật vậy thôi, thì đi nhập ra trai với lại các nhà hảo tâm, thỉnh thoảng các nhà hảo tâm chứ cũng tài trợ giúp đỡ, thì cũng chỉ trông mong các nhà hảo tâm thôi, chứ chả còn bây giờ chả biết con đường nào khác vậy.
Tết nhất rồi có cơ hội để về quê về nhà không thưa anh?
Thưa chị, là Tết nhất thì cũng ăn trực nằm chờ ở đây thôi, thì cũng mọi người cho thế nào thì ăn vậy thôi chị ạ, còn cũng không còn gia đình thì không còn gì nữa.
Bây giờ anh đi ra phía cái lều nha, em sẽ đưa máy ra cho chị xem cái chỗ anh ấy ở nhá.
Dạ vâng. Chị Tâm có thể cho Mai Hoa nói chuyện với một người nữa ở trong Nam chẳng hạn.
Vâng, đây là em quay cái cảnh này cả, xong em sẽ cho chị nói chuyện nhiều người lắm ạ.
Dạ vâng.
Có những người ở đây còn lâu hơn anh ấy rồi. Đây ạ, gia đình nhà anh ấy ở chỗ này đây ạ.
Dạ vâng. Thì qua màn hình qua nhìn thấy anh Ngọc đang đứng trước một cái lều đó được dăng tạm ngoài hiên của một cái nhà tháng 12 ở ngoài Hà Nội là mùa lạnh, và chỉ có miếng lều được che chắn để che mưa, có thể cảm nhận được là gió thổi vào trong lều, và nếu mà mưa lớn á, thì vòng trong lều cũng sẽ không có che chắn được.
Đây mà mấy thế hệ, đây là cả con cả cháu ạ, đây là cháu anh ấy đấy ạ, đây là vợ với cả cháu ngoại đấy ạ.
Vâng,
còn có cả hai đứa chất nữa rồi, nhưng hôm nay nó không đến đấy ạ.
Vâng, thì ở trong lều chỉ là một cái...
Hôm nay nó đi lễ Noel, nó không đến ạ.
Một cái miếng ván được kê trên mặt đất để mà nằm ngủ ở trong đó là mùng mền.
Bây giờ em sẽ đi ra đây để em cho chị xem toàn cảnh nhá.
Dạ, thì dọc cái con phố đó dựa vào cái hiên nhà là những cái tấm lều lụp sụp. Dạ thưa chị, người dân ở như thế này thì có bị chính quyền đuổi không thưa chị?
Ôi chính quyền à, những đợt họp quốc hội hôm nọ là nó giật hết đấy chị ạ, nó bắt phải giật. Nếu mà không giật thì nó giật, cho nên là bà con những hôm đấy là phải tự tháo dỡ hàng ngày, xong rồi đến chiều tối lại căng lên ạ.
Dạ.
Vâng, cái đợt họp quốc hội vừa rồi ấy.
Dạ. Bản thân chị cũng là dân oan đúng không ạ?
À? Em là dân oan mà. Bọn em đi khiếu kiện 11 năm rồi, gần 12 năm rồi. Em kiện đúng không được giải quyết đây này chị ạ. À?
11 năm
đây
rồi.
Đây là cái lều của nhà anh Nguyễn Đình Tu ở Thanh Hóa đây này. Nhà anh này là cũng có một cháu nhỏ phải ở đây này, cháu nhỏ đây này.
Vâng.
Đây là cháu nhỏ nhà anh nhìn đây này đấy.
Dạ.
Đây, gia đình Nguyễn Đình Tu ở Thanh Hóa này thì toàn bộ những cái này hoàn toàn là sự thật thôi, nhưng mà không có một báo chí nào, không có một cơ quan nào, báo chí nào của Đảng và Nhà nước họ về đây để họ quay, họ phản ánh đâu chị ạ.
Dạ.
Mà chỉ từ khi mà có những cái live stream của em thì mọi người ở khắp nơi trong và ngoài nước mới được biết về cái phố dân oan này.
Dạ.
Mới được biết đến cái cảnh của bà con ở đây như thế này thôi. Chứ còn trước đây là báo chí của Đảng và Nhà nước họ không bao giờ đưa tin đâu.
Dạ.
Đây là những cái cảnh đấy, bà cụ già gần này tuổi rồi còn phải nấu ăn ở vỉa hè, ngồi phơi nắng đây này chị này.
Dạ. Dạ.
Ngồi phơi nắng này đun bếp củi đấy, giữa thế kỷ 21 đây này. Như thế này đây mà công các bà đi ra báo cáo ở quốc tế. Chị hay nắm đây.
Dạ thưa.
Đây là anh này là dân oan ở Bà Rịa Vũng Tàu, còn tang tật đây này chị.
Sao ngủ hồ cho. À, ngủ đây nấu nó lạnh quá trời luôn. Ngủ đây cái hè đây là 11 năm rồi ba bác à. Tính cho tôi về trước Tết này chứ. Để mà qua Tết rồi không cần giải quyết. Qua Tết rồi giải quyết cái gì, giải quyết trước Tết chứ. Mà tôi về có ông Bình trung tá ông đưa tôi 200 triệu. Tôi làm phải giải quyết, lập biên bản rồi, nhưng lập biên bản bị tôi ký. Vô lý vậy, biên bản nào. Trung ương chỉ đạo thì giải quyết mà. Mang tôi về ngày 19/1/11 đưa về đó trên đường đi là máy bay là còn đe dọa không?
Cái lều của người ta nằm cạnh ngay sát trụ sở tiếp dân đấy nha chị nha.
Dạ vâng, trụ sở tiếp dân. Vâng, nhìn thấy là trụ sở tiếp dân.
Vâng, và lều của người ta ở đây đây ạ. Đây nha, đúng sát với nhau đây ạ. Đây chị nhìn đi. Đây người ta đang chui rúc, người ta nấu ăn ở trong nha.
Dạ. Dạ.
Đây nha, hoàn toàn là sự thật nha, không có dàn dựng nha, không có bôi nhọ gì nha.
Dạ.
Đó, bác đang nấu ăn đây. Bác này là nạn nhân của thủy điện đây.
Dạ.
Thủy điện Sơn La đây.
Dạ.
13 năm nay ở vỉa hè để đòi quyền lợi đấy chị ạ.
Dạ.
Đây, bác ấy đun cái bếp đây, bên trong đây này, trong cái lều đây này. Và chính cái trụ sở tiếp dân trung ương này do ông Nguyễn Hồng Điệp là trưởng ban tiếp công dân, ông Nguyễn Hồng Điệp là người đứng đầu của cái cơ quan này, thì đã hơn một năm nay đã ra một cái lệnh mồm vi hiến cấm cản em là công dân Nguyễn Thị Tâm, không cho em vào trụ sở. Chỉ vì khi mà ngày 8/8/2018 là em vào đây, em đã thực hiện quyền giám sát, đã được thực hiện tại khoản 2 điều 8 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Em bật máy lên để quay phim ghi hình thì bị ông Nguyễn Hồng Điệp cấm bằng lệnh mồm từ 8/8/2018 đến giờ, không cho vào trụ sở. Và đến hơn một năm nay là em không được bước chân vào phía trong cái cánh cổng này một tí nào. Chính vì vậy cho nên là hôm nay mà em cũng rất mừng là có chị quan tâm đến để gọi video như thế này để em đang ở đây để em phản ánh luôn.
Yeah.
Để chị phản ánh rõ cái hiện trạng ở Việt Nam, chứ nếu như chỉ trông chờ vào những cái báo cáo của chúng nó hoặc là những cái cơ quan báo chí chính thống của Đảng và Nhà nước thì không bao giờ họ dám nói lên những cái sự thật như thế này đâu ạ.
Dạ vâng.
Và đoàn của chúng em cũng là dân oan, nhưng mà hơn một năm nay thì chúng em đã nỗ lực cố gắng để đứng ra để kêu gọi vận động mọi người giúp đỡ cho bà con ở đây. Thì trong khoảng hơn một năm nay thì cuộc sống của bà con cũng bớt khổ hơn, đúng không bà? Từ ngày mà có bọn cháu kêu gọi đến giờ thì các bà còn có gạo ăn, còn có rau ăn, rồi là có quần áo để mặc còn đỡ hơn chứ, đúng không? Vâng.
Tôi cũng mong tất cả báo chí truyền thông làm sao dám nói lên sự thật như chị để chúng tôi đỡ khổ. Chúng ta không nói lên sự thật thì không, ngồi trên cây cao là không có chút cây đâu.
Vâng. Mà bác ơi, xong tí nữa bác vào lấy đồ nhá.
Vâng, thưa cảm ơn.
Cảm ơn chị, em xin thay mặt cho bà con dân oan ở đây. Xin được gửi lời cảm ơn đến những cái sự quan tâm động viên chia sẻ của tất cả các nhà hảo tâm và tất cả mọi người dân Việt Nam, cũng như là mọi người, thậm chí có cả những người nước ngoài, họ cũng đã quan tâm đến cái tình hình dân oan ở đây. Thực ra là bây giờ cái hỗ trợ cho dân Loan về những cái ăn cái mặc này thì cũng chỉ là giải quyết phần ngọn thôi chị ạ, theo cái kiểu chữa cháy thôi. Các bà các bác đi vào nhận đồ nhá, gọi là giải quyết theo cái kiểu tình thế những cái cấp bách hàng ngày thôi. Bác ơi, bác vào nhận đồ nhá.
Dạ.
Cái điều mà em mong mỏi lớn nhất để gửi đến tất cả các cái cơ quan bảo vệ tổ chức nhân quyền quốc tế, làm sao phải là gây sức ép với chính phủ Việt Nam để cho họ phải thực sự thượng tôn pháp luật, để họ giải quyết những cái vụ việc dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, chứ không thể để cái tình trạng mà đá bóng thổi còi rồi trên bảo dưới không nghe, mà luật chỉ sinh ra để cho đẹp thôi, và rồi những người dân thì ở lê lết như thế này.
Dạ vâng.
Ở tê lết ở những cái phố dân Loan không khác gì những cái ổ chuột như thế này, giữa thế kỷ 21 mà người ta phải sống ở cái cuộc sống là sống mà sống không bằng chết.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.